Kinh Sự Thật Đích Thực.
Kính Diện Vương Kinh. Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 5, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Paramattaka Sutta, Sutta Nipata 796, 803.
Bối cảnh.
Các thầy khất sĩ của Bụt trước giờ khất thực có ghé qua thăm một hội trường. Nơi đó có nhiều giáo sĩ Bà La Môn đang tranh luận. Họ chê bai nhau, họ chỉ trích nhau. Ai cũng cho cái thấy của mình là cao nhất, đúng nhất. Lời nói của họ không ái ngữ mà có tính cách độc hại và mũi nhọn. Các thầy chán quá, về thuật lại với Bụt. Bụt kể chuyện tiền thân. Kiếp đó, ngài là vua Kính Diện Vương. Một hôm, vua cho mời những người mù từ khi mới lọt lòng mẹ trong vương quốc tới chơi. Trước sân điện, với sự có mặt của các nhà trí thức và đạo sĩ trong nước, vua cho dẫn ra một con voi, rồi mời những người mù đến sờ voi và nói ra cái thấy của họ. Người sờ chân voi thì nói, voi giống một cái cột nhà. Người sờ đuôi voi thì nói voi giống một cái chổi. Người sờ tai voi thì nói voi giống như một cái quạt, vân vân. Cố nhiên là họ không đồng ý với nhau về cái thấy của họ. Rồi Bụt dạy kinh này để khuyên các vị đệ tử buông bỏ những quan niệm của mình sẵn có về thực tại.
Một, mình còn mờ mịt mà cứ nói rằng kẻ kia chẳng bằng mình. Vướng víu si mê, cứ để tháng ngày trôi qua, bao giờ mới có cơ hội thấy rõ chân lý. Chưa có pháp môn tu đạo mà cứ nói mình đã thực tập xong xuôi. Tâm còn loạn động, chưa biết hành trì, bao giờ mình mới có được kiến giải thực sự. Hai, cứ nghĩ rằng người khác phải hành trì theo cái hành trì của mình, tự cho rằng cái thấy, cái nghe và cái thực tập của mình là không ai bằng được. Chính mình đang bị sa đọa và ràng buộc vào trong năm cái hang động dục lạc của cuộc đời mà mình vẫn cứ ba hoa nói mình hơn người. Ba, còn ôm chặt si mê và vọng tưởng mà cứ tưởng rằng mình đã đạt tới chỗ chí thiện. Cái học hỏi và sự thực tập của mình còn sai lạc mà mình lại cứ ham muốn độ đời. Những gì thấy nghe, suy nghĩ và cả những nghi lễ và cấm giới mà mình hành trì, mình vẫn còn bị kẹt vào đấy, chưa thoát ra khỏi. 4. Bậc thức giả thấy người thế gian đi theo con đường ấy thì nhất quyết không chịu đi theo. Ta chỉ nên hành trì theo chánh niệm và trong khi hành trì phải hết sức thận trọng. Đừng cho rằng mình bằng người, hơn người hoặc thua người. 5. Cái bây giờ mình không nắm bắt, cái sau này cũng tuyệt đối không làm mình vướng bận. Buông bỏ mọi chủ thuyết, mọi ý tưởng, một mình đi trong tự do. Tuy vẫn có cái biết và cái thấy, nhưng thường quán chiếu để không bị kẹt vào chúng. 6. Không kẹt vào cái nhìn lưỡng nguyên, không kẹt vào ý niệm thọ mạng, ý niệm về đời này và đời sau. Kẻ trí giả đi theo con đường trung đạo, quán chiếu các pháp để đạt tới thiền định chân chính. 7. Phải quán chiếu về những gì thấy, nghe và cảm nhận để đừng khởi lên tà niệm và bị kẹt vào tri giác sai lầm. Dùng trí tuệ để quán chiếu tâm ý và đối tượng tâm ý để buông bỏ được tất cả, không còn bị vướng vào một pháp nào trong thế gian. 8. Nếu các pháp đều không thực sự hiện hữu thì còn pháp hành trì nào nữa để cho ta kẹp vào? Phải biết tìm trong pháp hành trì của mình cái đệ nhất nghĩa đế, cái sự thật đích thực, không bị kẹt vào nghi lễ và giới cấm, không cho đó là chân lý. Nhờ đó mà vượt qua được bờ bên kia, không bao giờ còn trở lại chốn sinh tử. Đại ý.
Kinh này cũng chỉ có 8 bài thi kệ và cũng nói tiếp được giáo nghĩa của các kinh đi trước một cách liên tục. Khi mình ôm ấp một cái thấy, một chủ thuyết rồi cho đó là chân lý tuyệt đối, thì mình sẽ có thái độ khinh mạn đối với những người khác và những cái thấy của họ. Mình không chịu tu tập mà chỉ muốn đi truyền bá cái lý thuyết của mình. Một vị khất sĩ chân chính, một vị phạm chí chân chính không thể đi theo con đường ấy. Phải buông bỏ sở tri, phải thực tập để thoát ra khỏi hang động của ham muốn và phải đạt tới tuệ giác vô ngã để phá tan cả ba thứ mặc cảm là hơn người, thua người và bằng người. Còn chấp vào một cái ngã thì còn so sánh, còn so sánh thì còn mặc cảm. Những mặc cảm ấy gây khổ đau và bệnh hoạn. Theo đạo Bụt, không những mặc cảm thua người đưa tới bệnh tật và khổ đau, mà mặc cảm hơn người và bằng người cũng chứng tỏ rằng ta chưa thoát ra khỏi khổ đau và bệnh tật. Ta có những cái biết và cái thấy, nhưng ta không cần phải bị kẹt vào những cái ấy, thì ta mới có tự do và mới có cơ hội đi lên. Đó là giáo lý buông bỏ sở tri. Sở tri là cái thấy. Cái thấy ấy, nếu ta bị kẹt vào, là ta mất tự do, là ta không còn cơ hội đi lên. Bài kệ thứ 6 nói tới con đường trung đạo, vượt qua cái nhìn lưỡng nguyên, sinh diệt, có không, vân vân, vượt qua ý niệm thọ mạng, kiếp này và kiếp sau, và mở cửa cho giáo lý của kinh Kim Cương Bát Nhã sau này. Bài kệ thứ 8 nói về cái không của các pháp. Các pháp không thực sự hiện hữu, và cái sự thật đích thực, tức là đệ nhất nghĩa đế. Đây chính là hạt giống của giáo lý trí tuệ vượt qua bờ bên kia, cầu vi đế, độ vô cực chúng bất hoàn. Vị đạo sĩ đạt được cái thấy bất nhị rồi, thì không còn nắm bắt cái bây giờ và vướng bận vào cái sau này. Vị ấy sẽ có thông dong thật sự. Vì kinh này có hơi hướng của Bát Nhã Ba La Mật, cho nên Thầy Tăng Hội đã đưa nó vào trong phần Minh Độ Vô Cực của kinh Lục Độ Tập do Thầy biên dịch. Ta có thể đọc kinh này trong quyển thứ 8 của Lục Độ Tập Kinh, kinh thứ 89. Kinh Kính Diện Vương ở Lục Độ Tập Kinh được sao chép kỹ lưỡng, nên có ít sai sót hơn và nhờ thế dễ dịch hơn. Xin mời các vị độc giả so sánh hai bản đã được giữ lại trong Hán Tạng của kinh này. Bài kệ số 1. Tự minh ngôn thị bỉ bất cập, trước suy nhật lậu hà thời minh, tự vô đạo dị học tất nhĩ, đảng loạn vô hành hà thời giải. Trong Lục Độ Tập Kinh của Thầy Tăng Hội, tự minh ngôn thị bỉ bất cập, trước suy nhật lậu hà thời minh, tự vô đạo dị học tất nhĩ, đảo loạn vô hành hà thời giải. Bài kệ số 2. Thường tự giác đắc tôn hành, tự văn kiến hành vô tỷ, dĩ đọa hệ thế ngũ trạch, tự khả kỳ hành thắng bỉ. Trong Lục Độ Tập Kinh của Thầy Tăng Hội, thường tự giác đắc tôn hành, tự văn kiến hành vô tỷ, bỉ đọa hệ thế ngũ trạch, tự khả ỷ hành thắng bỉ. Bài kệ số 3. Bảo si trút vọng trí thiện, dĩ tà học mông đắc độ, sở kiến văn đế thọ tư, tuy trì giới mạc dị khả. Trong Lục Độ Tập Kinh của Thầy Tăng Hội, Bảo si trú vọng trí thiện, dĩ tà học mông đắc độ, sở kiến văn đế thọ tư, tuy trì giới mạc dị khả. Bài kệ số 4. Kiến thế hành mạc tất tu, duy hiệt niệm diệt bỉ hành, giữ hành đẳng diệt kính đãi, mạc sanh tưởng bất cập quá. Trong lục độ tập kinh của Thầy Tăng Hội, kiến thế hành mạc tất tùy, duy hiệt niệm diệt bỉ hành, giữ hành đẳng diệt kính trì, mạc sanh tưởng bất cập quá. Bài kệ số 5. Thị dĩ đoạn hậu diệt tận, diệt khí tưởng độc hành đắc, mạc tự tri dĩ trí hiệt, tuy kiến văn đảng hành quán. Trong lục độ tập kinh của Thầy Tăng Hội, thị dĩ đoạn hậu diệt tận, diệt khí tưởng độc hành đắc, mạc tự tri dĩ trí hiệt, tuy kiến văn đảng hành quán. Bài kệ số 6. Tất vô nguyện ư lưỡng diện, thai diệt thai xã diễn ly, diệt lưỡng xứ vô sở trú, tất quán pháp đắc chánh chỉ. Trong lục độ tập kinh của Thầy Tăng Hội, tất vô nguyện ư lưỡng diện, thai diệt thai hợp diễn ly, diệt lưỡng xứ vô sở trú, tất quán pháp đắc chánh chỉ. Bài kệ số 7. Ý thọ hành sở kiến văn, sở tà niệm tiểu bất tưởng, tuệ quán pháp ý kiến ý, tùng thị đắc xã thế không. Trong lục độ tập kinh của Thầy Tăng Hội, ý thọ hành sở kiến văn, sở tà niệm tiểu bất tưởng, tuệ quán pháp ý kiến ý, tùng thị đắc xã thế không. Bài kệ số 8. Tự vô hữu hà pháp hành, bổn hành pháp cầu nghĩa đế, đảng thủ giới cầu vi đế, độ vô cực chúng bất hoàn. Trong lục độ tập kinh của Thầy Tăng Hội, tự vô hữu hà sở đắc, bổn hành pháp cầu nghĩa đế, đảng thủ giới cầu vi tuệ, độ vô cực chung bất hoàn.
Kinh buông bỏ ân ái.
Lão thiếu câu tử kinh, nghĩa túc kinh, kinh thứ 6, Đại Tạng Tân Tu, 198, tương đương với Jarasutta, Sutta Nipata, 804-813.
Bối cảnh.
Đây là kinh Lão Thiếu Câu Tử. Lão Thiếu Câu Tử nghĩa là già cũng chết, trẻ cũng chết. Khung cảnh dựng lên. Bụt đang ở nước Vassa, cũng là Kiều Thường Di, Kosambi. Một hôm, cùng với thầy A Nan vào thành phố Khất Thực, Bụt thấy nhiều phụ nữ xõa tóc khóc than vì người thân của họ mới qua đời. Có người 120 tuổi mới chết, nhưng có em lại mới lên 7 tuổi mà đã chết. Thấy sự xót thương ấy, Bụt nói kinh này.
Một, kiếp người rất ngắn ngủi, chưa tới 100 năm. Dù có hơn 100 năm, cũng không sao khỏi chết. Hai, lạc thú sinh lo lắng, ân ái sợ vô thường. Yêu nhau hay ghét nhau, rốt cuộc rồi cũng phải xa nhau. Thế vậy cho nên, có người không còn ưa thích sống đời lứa đôi. Ba, không có gì mà cơn lũ của cái chết không cuốn theo nó. Những gì ta ham muốn ngày xưa, những gì mà ta trân quý như một cái ta, nếu lấy trí tuệ quán chiếu để tìm ra sự thật, ta sẽ thấy rằng cái này không phải là ta, và ta không phải là cái này. 4. Những lạc thú của cuộc đời cũng giống như những gì ta thấy trong một giấc mơ. Thức dậy rồi thì không còn thấy gì nữa. Những gì mà người đời đang tham cầu cũng thế. Một khi tâm thức hết biểu hiện, thì còn có gì nữa đâu. 5. Tên tuổi người ấy ta còn nghe, nhưng người ấy đã đi rồi. Người ấy dễ thương hay không dễ thương, bây giờ ta cũng không trông thấy nữa. Người ấy đã rời bỏ cuộc đời, người ấy đã đi về đâu? Thần thức đã đi, chỉ có cái tên còn ở lại. 6. Buồn giận nhau, yêu thương nhau, rồi ghen ghét nhau. Người ta không buông bỏ được cái vướng mắc vào tham ái. Bậc trí giả biết vậy, cho nên buông bỏ ân ái, lìa xa được sự sợ hãi và đạt tới cõi an lành. 7. Vị khất sĩ phải sống với sự thật, đừng đánh mất chánh niệm, phải xa lìa ái dục, biết rằng hình hài này thế nào cũng có ngày hủy diệt. Phải thực tập đừng đuổi theo những đối tượng sắc dục, phải quán chiếu tâm ý trong tâm ý. Trên con đường tìm cầu chân lý, đừng dừng lại bất cứ ở đâu. 8. Không dừng lại cũng là pháp môn hành trì của các bậc tôn đức. Cái thương, cái ghét, cái tị hiềm, cái buồn và cái lo không động được tới mình, như những giọt nước rơi xuống, không giọt nào dính vào được đóa sen. 9. Không vướng mắc cũng không trông cầu. Những gì thấy nghe có tính cách bất chính ta không ái trước, cả đến cái giải thoát mà ta cũng không tìm cầu, thì ta còn tìm cầu gì những cái ô nhiễm. 10. Không vướng vào tham ái, trong sáng như một đóa sen, tuy mọc lên từ bùn, nhưng bùn không động tới được. Bậc tôn quý trên đời cũng hành xử như thế, những gì nghe và thấy cũng giống như những gì chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ nghe. Đại ý.
Kinh này nói tới cái lo và cái sợ. Dù mình đang hưởng thọ lạc thú, mình cũng nơm nớp lo sợ không biết ngày mai mình còn giữ được cái ngày hôm nay không. Dù mình đang có ân ái, mình cũng nơm nớp lo sợ không biết ngày mai người thương của mình có còn hay không. Nhìn cho kỹ thì đối tượng của lạc thú cũng như đối tượng của yêu thương đều là vô thường. Còn đó, rồi mất đó, như một giấc mơ. Khi người mà ta thương yêu không còn đó nữa, thì dù ta có khóc thương cách mấy, người ấy cũng không sống lại được. Các vị khất sĩ phải buông bỏ ân ái, đi như một con người tự do, đừng để bất cứ một hình ảnh hay một âm thanh làm vướng bận. Đừng đuổi theo một đối tượng ái dục. Trên con đường đi tới giải thoát, không nên dừng lại vì một đối tượng ân ái, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Đừng để cái thương, cái ghét, cái buồn, cái lo đụng tới mình. Chính cái giải thoát mà ta cũng không bị vướng mắc vào, thì tại sao ta để cho ta vướng mắc vào những cái ô nhiễm? Bài kệ số 1: Thị thân mạng thậm đoạn, giảm bách niên diệt tử, tuy hữu quá bách niên, lão tùng hà ly tử. Bài kệ số 2: Tọa khả ý sanh ưu, hữu ái tùng đắc thường, ái tăng tức đương biệt, kiến thị mạc lạc gia. Bài kệ số 3: Tử hải vô sở bất phiêu, túc sở tham ái hữu ngã, tuệ nguyện quán đế kế thị, thị vô ngã ngã vô thị. Bài kệ số 4: Thị thế lạc như kiến mộng, hữu thức ngụ diệt hà kiến, hữu tham thế tất diệt nhĩ, thức chuyển diệt diệt hà kiến. Bài kệ số 5: Văn thị bỉ tất dĩ khứ, thiện diệt ác kim bất kiến, Tất Xã Thế Đáo Hạ Sở Thức Thần Khứ Đảng Danh Tại. Bài kệ số 6: Ký Bi Ưu Chuyển Tướng Tật Phục Bất Xã Tham Trước Ái Tôn Cố Đoạn Ái Khí Khả Diễn Khủng Bố Kiến An Xứ. Bài kệ số 7: Tỳ Kheo Đế Mạc Vọng Niệm Dục Khả Diễn Thân Thả Hoại Dục Hành Chỉ Ý Quán Ý Dĩ Thùy Đế Vô Chỉ Xứ. Bài kệ số 8: Vô Chỉ Giả Diệt Tôn Hành Ái Bất Ái Diệt Tật Hành Tại Bi Ưu Diệt Tật Hành Vô Nhu Triêm Như Liên Hoa. Bài kệ số 9: Dĩ Bất Trước Diệt Bất Vọng Kiến Văn Tà Ngô Bất Ái Diệt Bất Tùng Cầu Giải Thoát Bất Ô Dâm Diệt Hà Tham. Bài kệ số 10: Bất Tướng Tham Như Liên Hoa Sanh Tại Thủy Thủy Bất Ô Tôn Cập Thế Diệt Nhĩ Hành Sở Văn Kiến Như Dị Sanh.
Kinh Xa Lìa Ái Dục.
Di Lặc Nạn Kinh Nghĩa Túc Kinh Kinh thứ 7 Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Tisameteya Sutta Sutta Nipata 814-823.
Bối cảnh.
Đây là kinh Di Lặc Nạn. Câu hỏi của thầy Di Lặc là về đề tài năng lượng tình dục. Đế tu Di Lặc Tisameteya là một vị xuất gia trẻ, trước đó là đệ tử của một vị phạm chí tên là Bhavari. Nhưng sau đó, cả hai thầy trò đều trở thành đệ tử xuất gia của Bụt. Thầy Di Lặc đã từng đặt câu hỏi này với một vị cư sĩ trẻ tên là Xá Lợi Phất. Không phải thầy Xá Lợi Phất, nhưng vị này đã không trả lời được, dù đã từng nghe nhiều thầy lớn đàm luận với nhau. Cuối cùng, thầy hỏi thẳng Đức Thế Tôn: Làm sao một người tu trẻ có thể xử lý được năng lượng tình dục để không bị thối thất trên bước đường tu học?
Một, vướng mắc vào sắc dục là căn nguyên của bao nhiêu si mê lầm lỗi. Những si mê lỗi lầm này ngăn không cho mình tiếp tục đi tới trên con đường đạo rộng thênh thang. Xin Đức Thế Tôn giáo giới cho chúng con, để chúng con có thể hành trì và lìa xa được mọi hệ lụy gây nên do sắc dục. 2. Khi tâm ý đã bị ám ảnh bởi hình bóng một đối tượng ái dục, thì chúng con thường quên mất lời truyền dạy của Đức Thế Tôn. Chúng con đánh mất con đường chánh mà chúng con muốn đi, ngay cả những lúc chúng con ngủ nghỉ, và chúng con cũng quên mất thứ tự trước sau trong công phu hành trì tu tập. 3. Người xuất gia là người đi một mình với cái tâm ban đầu, với chủ đích là khám phá ra cho được chân đế. Nhưng sau đó một thời gian có thể đi ngược lại với lý tưởng của mình một khi bị vướng vào ái dục. Cũng như cổ xe kia không còn chịu đi trên con đường thẳng mà bắt đầu lăn xuống hố, người xuất gia ấy không còn khả năng phân biệt được chánh tà. 4. Ngày xưa vị ấy đã từng được tôn kính và yêu mến vì giá trị đạo đức của mình, nhưng bây giờ vị ấy đã đánh mất tất cả những cái tốt đẹp đó. Thấy được sự thật này, ta phải hết lòng tu tập, quyết tâm xa lìa con đường ái dục. 5. Ta hãy nên quán chiếu về cái lợi và cái hại của sắc dục. Phải thấy được, một khi đã vướng vào sắc dục rồi, thì ta sẽ đi về đâu? Phải lắng nghe những lời dạy tuệ giác liên hệ tới vấn đề này, để đề cao cảnh giác. Phải thực tập chánh tư duy, để thấy được những thống khổ và những hổ thẹn mà sắc dục có thể đem lại cho ta. 6. Cái hành của ta phải đi theo với cái thấy của ta, phải học phép độc cư, đừng bao giờ để xảy ra sự chung đụng trái phép. Dướng vào sắc dục sẽ sinh ra tà đoạn, khiến cho kẻ hành giả đánh mất đi tất cả năng lượng dũng mãnh của chính mình. 7. Kẻ phạm giới luôn luôn mang theo trong lòng sự sợ hãi. Giây phút giao hoan ngắn ngủi, nhưng cái sợ hãi này phải mang lấy lâu dài. Đã trót vướng vào cái lưới rồi, mình phải liên tiếp nói lên những lời gian dối không thật. 8. Thấy được những hệ lụy gây nên do sự phạm giới, ta phải giữ mình và đừng bao giờ tự phụ là mình đã giỏi. Vị Mâu Ni kiên trì trên con đường sống độc cư của mình. Khi đi cũng như khi về, vị ấy hướng về nẻo sáng mà đi, không bị tập khí si mê lôi kéo. 9. Sống một mình để đi trên con đường hướng thượng, tìm cầu chân lý. Ta đã có con đường rồi, nhưng ta không nên tự kiêu. Tuy chưa thực chứng được Niết Bàn, nhưng ta đã ở sát ngay bên cạnh Niết Bàn rồi. 10. Nên phát khởi tâm nguyện vượt cao đi xa, không dừng lại ở cõi sắc và cõi vô sắc. Theo lời Đức Thiện Thệ chỉ dạy, ta quyết tâm vượt ra ngoài cõi khổ. Được như thế thì bao nhiêu cám dỗ sắc dục của cuộc đời cũng sẽ không làm gì được ta. Đại ý.
Kinh này gồm 12 bài kệ. Kinh này cũng nối tiếp đề tài của kinh trước, nói về buông bỏ ân ái. Người xuất gia tuy không còn sống cuộc đời lứa đôi nữa, nhưng vẫn phải đương đầu với vấn đề ái dục. Bởi vì năng lượng ái dục là năng lượng tự nhiên của con người, mình vẫn phải đối phó dù mình đã là người xuất gia. Bụt dạy thầy Di Lặc phải thực tập vững chãi các giới điều và uy nghi, đừng để xảy ra sự chung đụng trái phép. Đừng tự phụ là mình đã giỏi, không cần tới những chi tiết nhỏ nhặt của giới luật và uy nghi. Phải phát đại nguyện vượt cao, đi xa, và tâm Bồ Đề ấy sẽ bảo hộ cho mình. Và phải luôn luôn quán chiếu để thấy những hệ lụy mà sắc dục đem lại. Vướng vào sắc dục rồi, mình sẽ như một cỗ xe không còn đi đường thẳng nữa, mà bắt đầu lăn xuống hố. Mình không tiếp tục được sự hành trì, mình phải chịu mất đi sự tin tưởng và quý chuộng của các bạn đồng tu. Mình bắt buộc phải nói những lời gian dối, chịu đựng rất nhiều thống khổ và những hổ thẹn. Tất cả đều là do sắc dục đem đến. Những người xuất sĩ già hay trẻ phải biết cảm ơn thầy Di Lặc, vị xuất sĩ trẻ tuổi thời ấy, vì thầy đã can đảm hỏi những câu hỏi rất thật, để Bụt có thể soi sáng cho tất cả những người xuất gia trẻ tuổi khác. Phép thực tập của Bụt gồm có hai điểm chính. Thứ nhất là phải thực tập giới luật và uy nghi cho vững chãi. Thứ hai là phải tự nhắc nhở mình, nhắc nhở nhau và quán chiếu về những hệ lụy mà ái dục có thể mang tới. Bài kệ số 1. Dâm dục trước nữ hình, đại đạo giải si căn, nguyện thọ tôn sở giới, đắc giáo hành diễn ác. Bài kệ số 2. Ý trước dâm nữ hình, dâm tôn sở giáo lệnh, dâm chánh trí thùy ngọa, thị hành thất thứ đệ. Bài kệ số 3. Bổn độc hành cầu đế, hậu phản trước sắc loạn, bôn sa dâm chánh đạo, bất tồn xả chánh tà. Bài kệ số 4. Tọa trị kiến tôn kính, thất hành dông thiện danh, kiến thị đế kế học, sở dâm diễn xả ly. Bài kệ số 5. Thả tư sắc thiện ác, dĩ phạm đương hà trí, văn tuệ sở tự giới, thống tàm khước tự tư. Bài kệ số 6. Thường hành giữ tuệ hợp, nên độc mạc loạn câu, trước sát sanh tà loạn, vô thế vong dũng mãnh. Bài kệ số 7. Lậu giới hoài khủng bố, thọ đoản vi bỉ phụ, dĩ trước nhập la võng, tiện khi xuất gian thanh. Bài kệ số 8. Kiến phạm nhân duyên ác, mạc thủ thân tự phụ, kiên hành độc lai khứ, thủ minh mạc tập si. Bài kệ số 9. Diễn khả độc tự xứ, đế kiến di thượng hành, hữu hành mạc tự kiêu, vô ỷ nê hoàng thứ. Bài kệ số 10. Diễn kế niệm trường hành, bất dục sắc bất sắc, thiện thuyết đắc độ thống, tất thế dâm tự thật,